Độc Tôn Tam Giới, chương 1537, thuận lợi hoàn thành, 1, góc truyện audio.com, Khổng Tước Đại Đế mỉm cười nói, muốn lừa gạt thứ gì từ chỗ ta, ngươi thử nói xem, nếu như là thứ bổn đế có, không có gì là không thể cho ngươi. Ta muốn chế tác một trận bàn, không biết bệ hạ có tài liệu ở phương diện này hay không? Trận bàn, Khổng Tước Đại Đế khẽ giật mình, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn qua Giang Trần, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi biết chế tác trận bàn? Ngươi biết chế tác trận bàn cần bao nhiêu tâm huyết hay không? Giang Trần nhún nhún vai nói. Chung quy cũng không khó, chỉ là ít người biết mà thôi. Vừa vặn ta cũng học qua một ít về việc chế tác và khắc trận bàn. Khổng Tước Đại Đế im lặng một lúc lâu mới chán nản hỏi. Cũng là vị lão sư thần bí kia dạy ngươi. Giang Trần cười cười cũng không có phủ nhận. Chuyện này khiến cho Khổng Tước Đại Đế cũng có chút hâm mộ thì thào thở dài. Tiểu tử à tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã gặp phải một lão sư yêu nghiệt như thế nào à? Sao ta thấy sư phụ ngươi không cái gì là không biết vậy? Giang Trần cười nói, có khả năng cũng không có. Lão nhân gia học rộng biết nhiều, ta có cảm giác lão nhân gia không gì là không biết. Ai tiền bối cao nhân quả thực khiến cho người ta bội phục. Đáng tiếc những cường giả như chúng ta đa số bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng mà thôi. Khổng Tước Đại Đế xúc động nói. Nhìn qua Giang Trần, Khổng Tước Đại Đế lần nữa mở miệng. Tài liệu lão phu năm đó quả thực cũng vô tình thu thập được một ít. Cho ngươi thì có thể, nhưng mà lão phu cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Giang Trần hiếu kỳ, quá trình chế tác khắc trận bàn lão phu muốn quan sát. Khổng Tước Đại Đế cũng không khách khí, mặc kệ tiểu tử này có định giấu nghệ hay không. Giang Trần cười nói, bệ hạ muốn học trộm thứ này sao? Khổng Tước Đại Đế cười cười cũng không có phủ nhận. Quả thực chưa chắc hắn đã muốn học trộm một chút, hắn chỉ muốn tận mắt nhìn xem thiếu niên nghịch thiên này có phải thực sự biết chế tác một trận bàn hay không mà thôi. Thứ như trận bàn này ngươi muốn nói nó nghịch thiên cũng chưa hẳn là như vậy. Trận bàn có cường đại hay không phải nhìn vào đẳng cấp của trận bàn. Hơn nữa trận bàn trực tiếp mô phỏng, thúc giục trận pháp, không có căn cơ thì sẽ không hoàn mỹ bằng dùng trận kỳ và linh thạch để bố trí trận pháp. Nhưng mà ưu thế của trận bàn là có thể thuấn phát, không cần chuẩn bị quá nhiều. Đây cũng là chuyện mà dùng trận kỳ bố trí trận pháp không có cách nào làm được. Chiến đấu sinh tử ưu thế trận bàn đối với võ giả cường đại mà nói, vẫn có lực hấp dẫn không nhỏ. Cho dù là Khổng Tước Đại Đế, ở phương diện này cũng không phải là ngoại lệ. Tuy rằng Khổng Tước Đại Đế không được tính là chuyên gia trận pháp thế nhưng đối với trận pháp lại có chút hứng thú. Nhất là chế tác trận bàn, thứ này luôn được coi là truyền thừa thượng cổ, hiện tại trên thần nguyên đại lục trận bàn khắc sư đã là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Trận bàn khắc sư cường đại cơ hồ đã tuyệt chủng. Đối với nghiên cứu trận pháp kiếp trước tuy rằng Giang Trần không nghiên cứu sâu bằng đan đạo thế nhưng cũng coi như là có đọc lướt qua. Hơn nữa đan tiêu cổ phái lại là tông môn đan đạo đỉnh cấp ở thời kỳ thượng cổ của thần nguyên đại lục. Điển tịch bách trận kỳ yếu mà đan tiêu cổ phái lưu lại bao quát tri thức các mặt về trận pháp. Dùng ngộ tính của Giang Trần tham khảo, góc truyện audio.com, điển tịch khắc trận bàn vẫn có xác suất thành công rất cao. Dù sao một ít kỹ thuật và chú ý khi khắc trận bàn, bên trong bách trận kỳ yếu đều nói rất rõ. Thủ pháp, bí kỹ tài liệu tăng thêm lý luận trận pháp, những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Có trí nhớ kiếp trước làm nội tình chèo trống, làm cho hắn trên phương diện xử lý mọi chuyện không tới mức quá bối rối, không đến mức không tự tin như người khác. Cho nên đối với việc khắc một trận bàn, Giang Trần vẫn có tin tưởng. Chỗ khó lần này của hắn không phải là chế tác trận bàn, mà là đem trận bàn liên hệ với pho tượng bát tôn kia tạo thành mối câu thông cường đại. Nếu như không làm được điểm này, như vậy cho dù khắc được trận bàn cũng không thể làm nên được chuyện gì. Tài liệu chế tác trận bàn kỳ thực có rất nhiều, nhưng mà tài liệu cũng có phân thành thượng phẩm và hạ phẩm. Tài liệu mà Khổng Tước Đại Đế cất chứa không thể nghi ngờ chính là thượng phẩm. Giang Trần thu được tài liệu cũng cảm thấy có chút giật mình, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, không hổ là đệ nhất đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Xem ra quả thực có không ít thứ tốt, đã có ước định trước đó, tự nhiên Giang Trần không cự tuyệt Khổng Tước Đại Đế quan sát mình khắp trận bàn. Hắn lập tức chuẩn bị một gian mật thất bắt đầu hành động. Thời gian không nhiều, Giang Trần cũng không có ý định suy nghĩ nhiều. Cũng may trận bàn này đã sớm hình thành trong đầu Giang Trần. Giống như là vẽ tranh vậy, sau khi đã tính trước, chỉ cần hạ bút là được. Giang Trần đã sớm suy nghĩ qua, khi động thủ linh cảm kéo ùn ùn tới, căn bản không tồn tại bất kỳ đình trệ nào. Quá trình chế tác so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn thuận lợi hơn rất nhiều. Mượn tố chất tâm lý cường đại, trong quá trình Giang Trần khắc bất luận một chi tiết nào đều vô cùng tỉ mỉ, hoàn mỹ. Thủ bút này giống như là một trận bàn khắc sư lão luyện đã chế tác trận bàn mấy trăm năm. Từng bước một hoàn thành đan xen, không có bất kỳ địa phương nào sơ sẩy. Sau khi trận bàn hoàn thành, Giang Trần thưởng thức một thoáng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Kế tiếp mới là trọng điểm, trận bàn hoàn thành, phải thành lập mối liên hệ với pho tượng bát tôn kia. Loại câu thông này cần phải thông qua trận pháp cộng minh. Cái gọi là trận pháp cộng minh chính là trận pháp của trận bàn này dẫn động trận pháp trong pho tượng bát tôn, thông qua thần thức của Giang Trần liên kết tạo thành một loại câu thông. Quá trình này, kỹ thuật vô cùng cao. Cũng may Giang Trần đã sớm suy nghĩ tới bước này, 7 ngày sau, quá trình gian nan này rốt cuộc cũng dưới tình huống cực kỳ gian nan hoàn thành một trình tự cuối cùng. Nhìn pho tượng bát tôn tạo thành cộng minh với thần thức của mình, Giang Trần hết sức vui mừng, những ngày vất vả qua rốt cuộc cũng không uổng phí. Nhìn qua pho tượng bát tôn, trên phương diện khí chất tiềm lực được khai phá rõ ràng vượt qua Thương Bình Vương lúc trước, điểm này cơ hồ Giang Trần không có chút hoài nghi nào. Tính toán ra cách thi đấu võ tháp cũng chỉ còn mấy ngày cuối cùng. Giang Trần từ trong mật thất đi ra, nhìn thấy Khổng Tước Đại Đế đang như cười như không nhìn qua hắn, hắn không khỏi vỗ đầu mình một cái, nói. Bệ hạ, vãn bối quá mức vong ngã cơ hồ quên đây là địa bàn của bệ hạ a. Tiểu tử ngươi, Khổng Tước Đại Đế cũng thở dài nói. Không ngờ ngươi quả nhiên lại hiểu khắc trận bàn, đây chính. gocchuyenaudio.com, là một môn kỹ nghệ thượng cổ gần như tuyệt tích a. Giang Trần cười hắc hắc, may mà ta có lão sư lợi hại, cách chương.